muốn cứ cho muốn chữa bệnh những khi mà nói chuyện tóc một lần cái bệnh đó mà thầy nói là
cho nên bây giờ tại vì tại sao nó bệnh vì trong đó nó chưa thức nó mới bệnh. Bây giờ mình cứ niệm Phật để chữa trị bệnh, cứ niệm trì nghĩa là trì Nam Mô A Di Đà Phật thì trên dưới phải đồng nhất theo lệnh của chủ nhân ông, muốn như vậy không được cả. Nếu mà nó không chịu niệm là trong đó cái phàm ngã mình phân rõ ràng nữa. Mình thấy cái phàm nó muốn lấn áp tôi, nhất định tôi phải trị nó, tôi phải chiến thắng nó. Nếu tôi không chiến thắng nó làm sao tôi là người trị bệnh cho tôi, thấy không? Mà nếu tôi không chịu trị bệnh cho tôi là tôi sẽ tạo lỗi thêm, thì chắc chắn là cửa địa ngục tôi tránh không khỏi rồi, thấy không? Mang tiếng tu mà thiếu tu thì tu là phải ở trong cái thức hòa đồng. Và vạn linh hợp nhất duy nhân là không phải là chúng ta sống ở đây chỉ một mình phần hồn thôi. Có vạn linh mới có cái tiểu thiên địa, cái thể xác này. Có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan rõ ràng mới cảm nhận được cái màu sắc ở bên ngoài. Nếu trong này không có đứt một sợi dây gân cũng không có cái màu sắc đó. Cho nên sự liên lạc ở bên trong nó là cũng như bên ngoài, vô cùng tiến hóa chứ không bao giờ giới hạn. Mà mình bị cái tánh nó đàn áp thành nó giới hạn, nó làm cái tánh sân tâm tối. Bây giờ mình phải làm sao sửa cái tánh hòa đồng, lấy cái gì? Phải trở về với nguyên lý chung của cả càn khôn vũ trụ là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta nói chữ Nam nó chạy đi đâu, mà nói chữ Một nó chạy đi đâu, phân minh rất rõ ràng. Cho nên cái chấn động lực của cơ thể mình là chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Nếu mình khai thông được rồi thì cứu mình được. Mình không tự cứu, chẳng ai cứu mình được. Cha mẹ sinh ra để đó vậy thôi, chứ đâu có cứu được. Mình không cứu thì không ai cứu mình. Cho nên hồi đó tôi cũng có cái tánh eo hẹp như vậy, niệm Phật cho đến nỗi ngồi niệm như vậy, cái dục gì mà nó nhột ngay chỗ này, nhột kệ. Rồi bà Tám đi ra kéo lỗ tai, kéo lỗ mũi, thật có lẽ thấy kệ, cứ niệm Nam Mô như Phật, niệm như thần công, như ngồi như thần công, như. Không chơi ai hết.
Thầy khi mà nó nhột, nó ngứa, ráng mà đứng
cứ niệm thì tới để cho nó ra luôn,
không có dám rớt tới gãi.
À để cho nó ra luôn, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, tới đâu tới.
Hay mình gãi là mình thua,
mình gãi là nó chạy cho đâu vô.
Dạ, bởi con có khi con bị ngứa, có khi nó ngứa lại đây
đó,
có khi nó
ngứa nhột
đây. Nó nhột nhột với con bị bò, nhưng mà con cứ kề sẵn có lưỡi niệm.
Nhiễm thép rồi nó ra, nó ra, nó đổi tướng, à, nó đổi tướng, nó đi luôn, không có làm gì hơn.
Nhiều khi nó nhột, nhiều không được, nó buồn mình.
Thấy kể, nó cứ nhiễm cho nó đi luôn, hay mà gãi rồi nó chạy vô. Chạy vô là chút nữa nóng á, nó bậy á.
Chạy vô là nó còn ở lại,
nó ngứa quá chịu.
Còn thấy kể, nó ngứa trầm trầm con mắt, cũng thấy kể nó nheo nheo vậy mà cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật không động. Tôi là tôi cương quyết đó. Khổ lắm. Trời ơi, cái đám đó mà dọn nó ra khỏi xác mình cũng là một cái kỳ công chứ không phải giỡn đâu. Tôi làm là nhất định bởi vì tôi thấy cái hiệu lực. Hồi đó tôi mới niệm nó nổi cục cục như là thằng cùi vậy đó. Mặt nổ ngứa. Kể đó, tôi không đi bác sĩ, tôi niệm Phật niệm cho nó tan, cho da nó tốt. Tháng này, tháng kia, sau nó lên nhiều quá, phải tha krem đi. Ngoài đường ở Việt Nam, ít tới ai tha krem, tôi phải tha krem. Nói như vui á, nhưng mà niệm thét tiêu luôn. Hỏi cho cái vụ đó mà nó ở trong mình là cái tánh làm sao tốt. Thấy không? Phải niệm cho nó đi hết. Có người nghĩa là nó bò cắn cắn bốc dế, cắn như là con gì kẹp vậy đó, chịu không nổi, bắt buộc nó đập cái nó mất cái chặt cái ra gây gì ở con. Tôi kêu đừng có đập, thay kệ để cho đi luôn. Có thực hành á mới xác nhận điều đó, mà không thực hành là không có người nào có thể xác nhận điều đó đâu. Tôi tưởng đó là cái mình, không phải.
Còn bị một hai khi mà con ký trí con nhớ lại thầy cổ biểu cố mà có gái mà không có phổi không nhỉ?
Không có gì hết, niệm Phật cho nó đi thôi.
Dạ rồi tự nhiên cái 5-3 phút sau cái nó hết. Không có gì hết trơn.
Khó chịu lắm. Nó vô trầm con mắt là lúc đó tôi nói vui không? Cũng phải chịu. Mà khi mà nó chuyển nó trong con mắt rồi mà mình thắng nó được rồi ra rồi khiến người thấy là hai chữ từ bi là cái gì, con mắt mình có cái tia sáng đặc biệt, dồn vô kinh thấy mặt có tia sáng đặc biệt, thích dồn là mắt.
Này lúc nào mà làm pháp luân chuyển bên tay chân không bị dịch thì sao?
Kẻ nó cho nó tung nó ra
luôn là nằm.
Hãy kể cứ việc làm tới nhất quyết là tụi bay phải ra khỏi thể xác tao chứ không có trữ tụi bay trong này nữa.
Bên cần phải khi
nó làm gì làm nó thấy. Đi mà khi mình hít vô như vậy là đem ánh sáng vô thì đuổi bóng tối, nó phải có cái khi nó như vậy, việc như vậy. Hãy kể cứ việc làm tới mình cứ giữ ý chi thôi, mà cần làm chứ mình nhiều đi để sửa cái tâm.
Mình khi đương làm được hai hơi và có cái hết cái hơi thứ ba nữa thì cũng đứt hơi. Sợ.
Thế đó là cái bản chất lười biếng nó lăn áp chứ không có gì đâu. Làm yên nó tao biết tụi bay rồi làm lại. Cứ bắt à. Mình lấy cái chủ nhân, cái quyền chủ nhân ông mình hạ lệnh. Nó phải làm.
Còn đúng là có nhiều khi như mình mà cái chân nó lạnh, tay nóng lên mà nó nóng từ trên nóng lên là đúng hay sai?
Hay kệ nó, không cần để ý cái đó, cứ để ý cái hơi vô thôi thì nó sẽ lập lại trật tự. Nó làm đủ chuyện hù, chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó hù không à?
Thì trong khi nào ngồi tĩnh thì thấy những cái gì nó bất tâm.
Đó là cái điểm của cái con gan nó xuất phát ra.
Không
cái năm tánh á.
Mới đầu thì nó là nhỏ, làm như lát nó có cái gì nó đi ngang đó, ho lớn lắm.
Mình kéo lên trung tim bộ đầu.
Không tập trung những chi trên
đó. Dỗ giỏi thì lên đây này, chỗ này là chỗ công thai. Ở hai bên này tôi không có làm việc, tôi làm việc chỗ đó thôi.
Có khi nó kêu tay trái, khi nó kêu tay phải.
Chủ nhân ông làm việc trung ương bộ đầu chứ không có vụ mà làm việc bên tay mặt tay trái, không có trốn tránh nữa, công khai.
Lỗ tai nó nổ lục một
đó, còn nắm dữ lắm, gan còn nữa, quả can còn nhiều lắm.
Sai hồn xong cái chìm tay xuống tôi ngồi niệm Phật, tay nó ngứa ngứa trong thở con lùn mình mới đành.
Dâm tánh còn nhiều,
thọc tay vô thấy mấy thôi.
Dâm tánh mỗi buổi sáng phải có miếng gừng để ngậm trong miệng đó để cho nó ấm cái phổi, cân chuyển nó mới bớt. Ngậm tét tét trong miệng, đặt cái phổi nó ấm.
Uống thuốc tây nhiều quá, nên trong miệng nóng quá.
Uống thuốc tây nhiều phải uống nước nhiều.
Để uống ngày 2 lít, 3 lít có như theo như thầy nói.
Mà thuốc tay nhiều nó cũng ngứa đôi tay nó ra đó.
Thì những người tu muộn như vậy đó mà hội Đông Hoa đó khóa sổ rồi lúc đó người có được tu tiếp không?
Được chứ, bởi vì nghĩa là hội Đông Hoa đâu có phải phán xét cho những người ở thế gian, nhưng mà kể cả địa ngục chứ. Những người nào mà được tu và chịu thức tâm thì được đi lên giữ hết chứ, cứu rỗi hết chứ.
Nó sàn sẻ dữ lắm thì nhắc mình xuống đi một.
Ai cũng phải qua hết, chết thì cũng phải qua. Chứ không phải nên tôi tu rồi khỏi qua. Cho nên tôi mang áo tu rồi tôi đi luôn. Đâu có được. Phải qua, mà qua đó nó lập anh còn tội là xin anh ở lại, không có nói nữa. Học hết cái khoa đó mới lên.
Để khóa sổ và những người mà tu trễ, tu sau thì cũng...
Tu sau họ không phải không có tu cái pháp này, nhưng mà cái tâm họ tốt. họ đã tu nhiều kiếp rồi.
Tôi biết tu tu cái pháp này nhưng mà họ tu sâu trước kia họ đang hoa quá sổ.
Không sao, họ có tâm là bề trên chứng, bề trên chứng tâm chứ đâu phải chứng pháp. Cái người đó có tâm mà cái tâm ta đã tu nhiều kiếp, ta tu cả trăm kiếp, bây giờ ta gặp vô gì ta tu chút xíu thôi là cũng được, được trước rồi. Có phải là cái vấn đề nhiều nhiều người cứ theo cái pháp vô vi mà đi cứ nói dốc không là không có tu, cái đó là miễn chứng đi.
Còn trong những lúc tranh luận mà chửi người ta bằng ngôn tà đạo thì mình có tội không?
Có tội chứ, mình chửi người ta là có tội.
Người ta lấy xích vợ ra người ta cãi với mình
trong khi người ta cãi cái lý của họ, nói anh nói là đúng cái lý của anh thôi, về trình độ anh mới tới đó thôi. Còn trình độ tôi cũng mới tới đây chứ tôi đâu giỏi hơn anh, tôi còn học mà. Thì ngày nay tôi cố gắng học được bao nhiêu học cảm ơn anh, và ngày mai tôi sẽ tiếp tục học với anh đó sao. Thì mình tới mình về mình có cái pháp mình tu mình rồi.
Thì lúc đó mình sân si buông nguội,
buông nguội thì mình tạo tội. Cái tội
nghĩ lại cái
tội phỉ bán đạo pháp là cái tội nặng lắm, không có được chữ cái đạo nào hết. Để cho ông thủ thần mình cũng được chữ nữa, thấy không? Con ma mà nó chữ nó còn xâm chiếm cơ thể chứ nó đừng nói tiên thánh thần Phật.
Mình đi ra đường mình đạp nhầm một con sâu một con kiến thì lúc đó mình thấy hoạt loạn của nó mình làm sao?
Con sâu con kiến đó là nó không có bị nhiêu, nhưng mà nghe là mình niệm Phật cho nó thôi, nó theo mình chịu trách nhiệm, mình làm mình chịu.
Nhưng mà không có ý mà vô tình đi đập nó.
Cái đó cũng vậy, nó cũng theo. Người nào làm người đó chịu. Không nghĩa lý gì. Để cho cái cáp này xây nó không có rung. Càng tu càng thanh tịnh, càng thấy cái luật trời càng rõ ràng hơn. Nên tại sao ông trời ác vậy, ông lập cái địa ngục để làm, để cứu người ta, cứu con ngài thức tâm. Chỉ có cảnh đó mới trị cho nó quản thôi, còn ở cảnh khác nó không chịu nghe đâu. Tử tế nó còn kiện lại nữa, ở thế gian này đó bị tội còn vận động cho luật sư cãi lại để thắng ngược nữa, có cái vụ đó. Chỗ đó là chỗ đi bàn bạc về chân lý, chẳng phải chỗ chơi. Nên nhiều người thích tới đó ăn chay khỏi trả tiền, cái đó còn tội nặng nữa. Không có đóng tiền là ông sư không lấy gì có tiền đóng chay mình ăn. Mà thích ăn chơi vậy đó, là mùng một tới thích ăn chơi vậy đó. Làm cái việc không cần thiết và không có ý nghĩa. Khi mình tới chùa mình phải đi truy tầm một cái gì hữu ích hơn để xây dựng cho chính mình. Cái đó là cần bàn bạc về chân lý, cái đó nên hơn. Cái cảnh chùa là cái cảnh thiện, bỏ những sự ác và bàn bạc về sự thiện. Không có cảnh chùa là để tới nói ăn thua là xin Đức Phật giúp tôi thành công áp phê, đó là thật lắm. Đời này tôi có nói cái câu tu mà thiếu tu, để cho mọi người mà xưng danh tu phải tự thức và kiên trì tu học đi. Bởi vì cái kiếp chúng ta giới hạn mấy chục năm, chứ không có phải là đời đời theo ý muốn đâu. Ở thế gian này chỉ có phần hồn là đời đời, nhưng mà nếu chúng ta làm sai thì cái tội đó nó cũng hành hạ ta đời đời. Tâm